Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến, ngày càng tiến bộ thì ngày càng gây tranh cãi đối với các ảnh hưởng, tác động của nó đối với con người. Từ việc ảnh hưởng tới công ăn việc làm của chúng ta cho tới định hình các chuẩn mực văn hóa của chúng ta, AI ngày càng gây tranh cãi vì người ta thắc mắc rằng nó có thực sự là đang hỗ trợ, đang làm thế việc chúng ta, đang thay thế chúng ta hay đang soáng ngôi chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ giúp giải đáp câu hỏi AI là gì? AI có làm chúng ta ngu si hay không? Với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả.
Thưa thầy Hiếu, AI tức là trí tuệ nhân tạo theo tiếng Việt của mình. Nhưng mà bây giờ trước khi nói về AI là gì thì xin hỏi thầy tại sao đặt tên là trí tuệ nhân tạo, thưa thầy?
Vâng, thì cái trí tuệ nhân tạo là được đặt ra vào khoảng năm 1955 bởi một cái nhóm nhà khoa học máy tính tham gia một cái hội nghị khoa học tại trường cao đẳng Dartmouth bên New Hampshire và được dẫn đầu bởi ông John McCarthy. Thì ông John McCarthy và các đồng nghiệp của ông mà đang thực hiện một cái dự án là phát triển những cái chương trình máy tính có thể chơi cờ vua, và họ chọn cái tên trí tuệ nhân tạo vì muốn nhấn mạnh rằng là họ đang tạo những cái cỗ máy có thể suy nghĩ và suy luận như con người. Thế thì một số hàm ý và lý do tại sao cái tên trí tuệ nhân tạo được chọn đó là có thể để nhấn mạnh là thực tế rằng là những cái cỗ máy này là được tạo ra bởi con người và không tự nhiên xuất hiện. Và thứ hai nữa là để phân biệt các loại cái máy AI với các loại máy khác không được thiết kế để mô phỏng cái trí thông minh của con người. Và điểm cuối cùng là để làm cái nổi bật cái tiềm năng của những cái loại máy AI trong việc đạt được những cái mức độ thông minh có thể so sánh với trí thông minh của con người bây giờ.
Như vậy là cũng từ đó mà AI xuất hiện. Như vậy thì xin hỏi AI từ đâu mà ra? Thầy nói là máy nhưng mà không biết là hình dạng đặc thù của nó như thế nào, nó có hình thể hình thù ra sao hay không? Nó là cái máy to tròn méo như thế nào? Hoặc là nó là một cái phần mềm hay là nó là những cái mã số mà cài đặt vô bất cứ một cái máy tính nào thì gọi là AI? Thì xin được nhận diện AI là gì một cách cụ thể nhất và nó từ đâu mà ra?
Vâng, thì AI là một cái lĩnh vực học tập và nghiên cứu và được định hình bởi sự đóng góp của nhiều cái nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, và nó cũng là một cái nỗ lực hợp tác liên quan đến các ngành khác nhau như là toán học này, khoa học máy tính này, hoặc khoa học nhận thức và triết học. Thế thì mặc dù mình có thể thấy được là AI là một cái ngành nhưng mà nó có sự hợp tác của người và có những cái model, những cái hệ thống mà được kết nối với nhau. Thì cái sự xuất hiện của AI có thể bắt nguồn từ một giữa thế kỷ 20, nhưng mà như nó kể trên đó là được dẫn đầu bởi ông John McCarthy 1955. Nhưng mà cái nền tảng khái niệm của AI thì có thể bắt nguồn từ xa hơn nữa. Thì một trong những ý tưởng ban đầu về tạo ra những cái cỗ máy này có thể mô phỏng suy nghĩ con người đó được tiên phong bởi một cái nhà toán học người Anh, đó là ông tên là Alan Turing. Và mình có thể mình sẽ hỏi nói thêm về ông này. Nhưng mà ông này rất là nổi tiếng là vì là ông Alan Turing là vì trong ngành máy tính sẽ không có giải Nobel. Cho nên là khi mà ông này đóng góp được những cái thành quả lớn cho cái khoa học máy tính thì mọi người lấy tên của ông và dùng cái tên của ông như là một cái Nobel cho những cái người có đóng góp cho cái ngành khoa học máy tính. Thì ông Alan Turing này cũng có thể là một cái người đã đóng góp cho sự phát triển của AI trong những ngày đầu, những thế kỷ, những lúc đầu, giai đoạn đầu.
Như vậy thì nếu mà có câu hỏi là ai là cha đẻ của AI thì câu trả lời tới lúc này chính xác nó là nhân vật nào, thưa thầy?
Thì mặc dù là mình khó có thể quy kết được cái nguồn gốc của AI ở đâu mà ra hay là cha đẻ của AI, nhưng mà mình có thể thấy được là một số nhân vật đáng chú ý đã đóng góp cho cái đáng kể cho cái AI. Thì là như nó phải là ông Alan Turing. Rồi kế tiếp đó là khoảng đến năm 1950 á, thì là ông John McCarthy và cái nhóm cộng tác của ông. Thì theo mọi người hiểu thì là ông John McCarthy được gọi nôm na là cha đẻ của AI, vì là ông là cái người chịu trách nhiệm đặt ra cái thuật ngữ trí tuệ nhân tạo, và ông tổ chức những hội nghị chuyên về những cái đề án mà chuyên nghiên cứu đến AI. Và sau đó nữa thì có những người như là ông Marvin Minsky này, là một nhà khoa học nhận thức người Mỹ và là người đồng sáng lập ra phòng thí nghiệm AI của Viện Công nghệ Massachusetts MIT bây giờ đó. Rồi gần đây nữa thì có ông Jeffrey Hinton là mới nghỉ hưu ở bên Google, cộng tác với lại ông Yan Lee Kun và ông Joshua Bengio. Thì ba cái người này vừa rồi được nhận cái giải là Turing Award, thì cũng được gọi là cha đỡ đầu của học AI. Đó, thứ nhất là cha đẻ thì là ông John McCarthy, thì cha đỡ đầu là cái ba ông vừa rồi là ông Yan Lee Kun đang làm ở Facebook, ở Meta, ông Jeffrey Hinton và ông Joshua Bengio.
Như vậy thì thật sự ra đây là một cái sản AI, nó gọi có thể gọi là một cái sản phẩm trí tuệ nhân tạo, mà nó không phải là một cái sản phẩm xuất hiện ra một cái là chung cuộc liền, mà nó là một cái sản phẩm từ từ phát triển dần dần, vẫn tiếp tục phát triển cho tới ngày hôm nay và sẽ phát triển tiếp tục trong tương lai. Thành ra những cái người mà đầu tiên phát hiện ra nó hoặc là người gọi là sáng tạo đầu tiên thì khó có thể định danh ai là cái người đầu tiên chính thức, là vì nó cả một cái quá trình tiến hóa từ những cái cơ bản nhất cho tới từ từ nâng cao lên. Thành ra cái AI nó cũng được phân loại theo từng cái hạng mục khác nhau, có AI cơ bản, AI tổng hợp, AI thu hẹp, rồi bây giờ gọi là siêu AI nữa, thì sau này trong tương lai chắc sẽ có siêu siêu AI nữa, thì một lát nữa mình sẽ tìm hiểu thành từng cái phân loại của AI như thế nào. Nhưng mà bước cơ bản để hiểu biết AI từ đâu mà ra, ai là người phát minh ra nó, thì thầy vừa cho câu trả lời, đó là cả một cái tiến trình, và từ cơ bản nhất là từ những năm 50 tới nay, phải không thưa thầy?
Vâng, thưa đúng ạ. Thì những năm 50 là bắt đầu là có những cái nỗ lực là tạo ra những cái cỗ máy có thể suy nghĩ và suy luận giống con người. Nhưng mà trước đó thì sẽ có những cái cơ sở lý thuyết là được đề xuất ra bởi ông Alan Turing.
Trong khi những năm 50 đó thì tại Việt Nam thì mình cũng chưa hề thấy hoặc chưa hề nghe tất cả máy móc gì cả, mà cũng thậm chí là máy vi tính thì sau này những năm 80, 90 mới có máy tính, máy vi tính đó. Chứ còn AI nó đã xuất hiện từ những năm 50, người ta đã bắt đầu chú ý tới nó, khai sáng ra nó mà mình không hề biết gì cả. Cho tới sau này, từ cái thập niên 2010 trở đi đó, thì AI càng ngày càng phổ biến. Cho tới hiện giờ thì AI không những phổ biến mà còn gây tranh cãi, gây bão công luận rất nhiều, vì nó đã có rất là nhiều những cái phó phẩm từ AI, mà những phó phẩm đó nó siêu mạnh, siêu thông minh và cũng siêu đáng sợ. Vậy thì giờ xin hỏi là những nơi nào trên thế giới, cha đỡ đầu mình biết rồi, nhưng mà hiện bây giờ những nơi nào trên thế giới là những cái lò sản xuất ra AI, những nơi nào trên thế giới tạo ra AI nổi tiếng nhất và cái nôi mạnh nhất về AI hiện nay thưa thầy?
Vâng, thì nhìn chung thì đa số các mọi nơi trên thế giới đều đã và đang tạo ra những cái loại hình thức và những cái ứng dụng khác nhau về AI. Nhưng mà mình có thể mình nhìn tổng quát hơn là một vài nơi nổi bật về cái nghiên cứu thuần túy về AI thì tập trung đa phần ở Hoa Kỳ và Trung Quốc bây giờ. Thì ví dụ như là đơn cử như là Đại học Stanford ở bên California là một cái phòng có những cái nơi có những phòng thí nghiệm gọi là nhân tạo Stanford là Cell đó. Thì là đây là chịu trách nhiệm và làm những cái phát triển những ngôn ngữ lập trình vốn ngôn tự nhiên. Rồi cái nơi thứ hai nữa là Viện Công nghệ Massachusetts MIT, Cambridge, Massachusetts. Thì đây là có một cái phòng thí nghiệm máy tính và trí tuệ nhân tạo gọi là C-Cell. Thì ở đây thì có những cái nổi bật như là nơi nghiên cứu thuần túy về cái xe ô tô tự lái, cũng là từ Viện Công nghệ MIT, Đại học UC Berkeley ở California và Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania. Tạo ra những cái trợ lý giọng nói của Siri bây giờ của hãng Apple đang xài. Thế thì nói về cái công ty ở ngoài á, thì những cái công ty hàng đầu về AI bây giờ á, thì mình có thể hiểu là như là bây giờ một trong những công ty đang nổi bật bây giờ là OpenAI, là cái người mà sáng chế ra cái ChatGPT bây giờ. Rồi mình có thể thấy được là Google AI cũng là một cái công ty là nghiên cứu được dành riêng để nâng cao cái trình độ nghệ thuật, kiểu như là cái thuật toán trong AI đó. Và Microsoft AI cũng là một công ty hàng đầu, và IBM Watson cũng là một cái công ty là đang dẫn đầu về AI, và đặc biệt là Amazon đấy nghe. Mình có thấy được ở Hoa Kỳ, những công ty mình vừa liệt kể ra là toàn đa phần ở Hoa Kỳ và những cái trường đại học. Nhưng mà mình cũng phải chú ý là những ngoài Hoa Kỳ thì có một cái số cái công ty nổi tiếng như là công ty SenseTime, là một công ty Trung Quốc phát triển các sản phẩm dịch vụ cho AI, cung cấp nhiều các ngành khác nhau như là chăm sóc sức khỏe này, bán lẻ và bảo bảo mật security đó. Hoặc là công ty Jitu Technology cũng là của Trung Quốc, công ty Meitu là của công ty Trung Quốc, là phát triển ứng dụng làm đẹp chỉnh sửa trên AI. Rồi công ty bên Úc như là công ty Brainchip Holding là một công ty có phát triển AI về dùng cái mạng lưới thần kinh để tính toán và làm supercomputer.
Trong tất cả những công ty mà thầy vừa liệt kê tiêu biểu đó thì là nổi bật nhất và được nhắc nhiều nhất là OpenAI, Google, vân vân, là những công ty ở Mỹ đây. À, mà Mỹ thì vốn nổi tiếng về thung lũng Silicon, là cái trung tâm công nghệ của toàn cầu. Thành ra mình có thể nói không sai là hiện bây giờ nước Mỹ đang dẫn đầu về những cái tiến bộ, những cái phát minh và những cái đầu tư nghiên cứu về AI. Tất cả những cái công ty hàng đầu trên thế giới mà tập trung về AI lúc này thì quý vị đã nghe rất nhiều. ChatGPT là từ OpenAI, hay là Google cũng có những chương trình mà phát triển AI rất là mạnh bây giờ, và cũng đang có cái sự cạnh tranh với ChatGPT nữa. Dạ, bây giờ xin tìm hiểu về các loại AI khác nhau như hồi nãy mình có nói đó, là không biết nó có phải là đi từ mức cơ bản lên tới mức nâng cao hay không, nhưng mà Trâm nghe nói tới AI thu hẹp nè, AI tổng hợp nè, và bây giờ nghe tới siêu AI, thì xin được tìm hiểu từng cái loại đó là nó khác nhau như thế nào gọi là AI thu hẹp, thế nào gọi là AI tổng hợp, và thế nào là siêu AI, thưa thầy.
Vâng, thì AI siêu hẹp này, AI tổng hợp và siêu AI thì được viết tắt, được dịch ra từ tiếng của Hoa Kỳ là tiếng Mỹ, tiếng Anh là ANI, nghĩa là Artificial Narrow Intelligence, là AI thu hẹp. AI tổng hợp là nó được viết tắt bởi được dịch ra từ là Artificial General Intelligence, và cái siêu AI thì được có thể nôm na dịch tiếng Anh là Super AI. Thì tất cả những này là cái thuật ngữ được sử dụng để mô tả những cái cấp độ khác nhau của cái trí nhân tạo. Thế thì nếu mà mình nhìn nhìn chi tiết hơn thì là cái ANI là cái narrow, cái AI
Thu
thu
hẹp
hẹp á,
dạ.
là đề cập đến các hệ thống AI được thiết kế để thực hiện các cái nhiệm vụ hoặc là chức năng cụ thể trong một cái phạm vi giới hạn. Nghĩa là AI tập trung vào các lĩnh vực hẹp và thiếu khả năng khái quát hóa cái trí thông minh của nó cho các nhiệm vụ khác nhau. Thế thì ví dụ về AI thu hẹp bao gồm là trợ lý giọng nói như là Siri hoặc Alexa này, hoặc là hệ thống nhận dạng hoặc hình ảnh và thuật toán để đề xuất, như là trong những phim mình coi trên Netflix hoặc YouTube hoặc trên những quảng cáo ở trên Meta. Còn cái AI mà tổng quát đó
Tức là cái AI thu hẹp này đó, nó được gài vô cái máy của mình, để khi nào mình tìm kiếm cái gì trên máy thì nó nhớ, rồi nó cứ gợi ý những cái đó, nó hiện ra ngoài cho mình đó. Cái đó là AI thu hẹp đó hả thầy?
đó là một dạng của AI thu hẹp, nhưng mà có những cái dạng AI thu hẹp nó sophisticated, nó tinh vi
Tinh
hơn,
vi hơn.
như là cái Alexa hoặc là cái Siri, là phải cần những cái siêu máy tính để giúp, để có những cái dữ liệu cá nhân của từng người và đưa ra những cái giới thiệu nó cụ thể. Và cũng như là trên Netflix mình coi phim cũng vậy, thì mỗi người xem cái mỗi loại thể loại phim khác nhau, thì cái AI thu hẹp này nó sẽ, nhiệm vụ của nó là sẽ phạm vi là giới hạn trong cái khuôn khổ đó để giúp cho người dùng có những cái trải nghiệm nó tốt hơn là nếu mà không có dùng những cái công nghệ AI thu hẹp như vậy. Thì nói rồi đến AI tổng hợp là Artificial General Intelligence, thì là đại diện cho các cái hệ thống AI sở hữu trí thông minh là cấp độ gần giống như con người, là có khả năng làm nhiệm vụ và có thể hiểu, có thể học và có thể áp dụng kiến thức theo cái cách tương tự như con người. Thì cái AI tổng hợp này là được đặc trưng bởi khả năng suy nghĩ độc lập, suy nghĩ, suy luận, học hỏi kinh nghiệm và thích ứng với các tình huống mới. Thì công ty Google vừa rồi có một cái công ty con là công ty DeepMind đó, thì là nghiên cứu về cái AI tổng hợp thế này, và hiện tại bây giờ nó chỉ là một cái ý tưởng thôi. Tại vì á, là người ta nhận ra được rằng là khi mà mình muốn làm những AI tổng hợp như vậy thì mình cần phải hiểu cái cấu trúc vận hành của não con người như thế nào thì mình mới áp dụng nó hiệu quả vào trong những cái AI tổng hợp. Thế thì bây giờ nó là một cái ý tưởng, là một cái model người ta đang học hỏi, để nếu mà mình hiểu thêm về cái lý thuyết, cái cấu trúc của não con người thì mình có thể mình phát triển nó tốt hơn.
Như
Còn
vậy thì
cái
tới giờ này thì cái AI tổng hợp nó đã được ứng dụng trong lĩnh vực nào thực tế trong cuộc sống chưa thưa thầy?
hiện tại bây giờ thì chưa có ứng dụng thực tế, chỉ là những cái cuộc công bố bằng cách là mình thi đấu cờ vua với lại những cái người là gọi là giỏi cờ vua trên thế giới, thì những cái hệ thống đó, những cái AI tổng hợp đó là những cái mô hình nhỏ thôi có thể đánh bại được, nhưng mà vẫn cần phải có sự hướng dẫn của những cái chuyên viên. Thế thì nếu mà mình nhìn nhìn về cái AI tổng hợp là nó phải tự học hỏi, tự suy đoán, tự áp dụng kiến thức mà không cần cái người, con như con người can thiệp, thì lúc đó thì mới đến một cái cấp bậc đó là người ta gọi là AI tổng hợp. Thì nếu
Mà
mà
chưa chưa xong cái AI tổng hợp đó, tức là chưa có ứng dụng nó mà đã xuất hiện siêu AI rồi, tức là nhảy lên một bậc mới nữa hả thầy?
thì siêu AI là một cái, cũng là một cái ý tưởng là mọi người đem ra, bây giờ đem ra tranh cãi. Thì bây giờ hoàn toàn siêu AI là một cái sự suy đoán thôi vào thời điểm này, và vẫn là cái chủ đề để tranh luận và suy đoán giữa các nhà nghiên cứu chuyên gia với nhau. Chứ còn thực tế thì là siêu AI là một cái, như là một cái hướng đi mà mình sẽ hướng tới, nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn là một cái suy đoán, chứ không không phải là một cái hệ thống đã và đang đang được vận hành bây giờ.
Mà siêu AI đó thì nó hơn cái AI tổng hợp chỗ nào thưa thầy?
Thế thì siêu AI là nó có cái khả năng là vượt qua cái trí thông minh của con người mình. Đó là nghĩa là sẽ có giỏi hơn con người mình. Cái như là nếu mà mình đã hiểu cái cấu trúc của não con người mình như vận hành như thế nào, thì siêu AI có thể hiểu hơn cái cấu trúc của não con người mình, và sẽ làm những cái hành động, những cái suy luận, những cái tính toán mà không cần con người mình giúp đỡ.
Cái đó mới nguy hiểm ha, cái đó mới là điều mà mọi người đang lo sợ bằng vô tán ra đó, là vì sợ nó qua mặt con người. Trí tuệ nhân tạo là máy móc robot mà nó qua mặt con người thì sợ rằng là không kiểm soát được chúng, chúng có thể tung hoành, chúng có thể đảo lộn mọi thứ, trật tự cuộc sống cũng như an ninh an toàn của con người nữa. Thì cái siêu AI này nó liên tưởng tới những bộ phim Hollywood mà có những cái con robot nó siêu thông minh, nó thông minh hơn cả con người và nó tự xử hết tất cả những chuyện, nó định đoạt cái số phận của con người. Thì cái siêu AI là cái con đường mà mình đang hướng tới, mà hy vọng là nó sẽ không thông minh tới cái mức mà nó kiểm soát chúng ta ngược lại, phải không thưa thầy?
Vâng, thì những cái mình đã xem trong trong phim ảnh thì một phần là được phản ánh bởi những cái công nghệ phát triển bây giờ, nhưng mà siêu AI thì hiện tại bây giờ như đã nói trước là nó chỉ là suy đoán thôi, tại vì cái kiến thức của mình về cái não hoạt động, cái cách hoạt động của não con người mình vẫn còn hạn chế để cho mình có thể có những ứng dụng về cái AI tổng hợp. Trừ từ cái AI tổng hợp đó mình mới có thể, cái nền tảng mình tạo ra cái siêu AI.
Nhưng mà những cái luồng ý kiến khác nhau trong cái giới khoa học đó thì họ ủng hộ nhiều hơn hay là phản bác nhiều hơn đối với cái chuyện là có siêu AI? Tại vì thấy siêu AI nó hơn trí tuệ của con người thì không biết là người ta thích hơn hay là người ta không thích.
Thì khi mà mình nghiên cứu thì mình muốn tạo ra những cái sản phẩm, những cái project nó mang cái tính bậc vượt
Đột
trội,
phá.
đột phá. Thế cho nên là mình có, đó là cái nhìn của mình về tương lai. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải thấy được là nếu mà mình làm những cái nghiên cứu mà mình không có lường trước được những cái gọi là black box, là những cái mình không hề biết được cái gì sẽ xảy ra, thì nó sẽ nguy hiểm, sau này mình sẽ không lường trước được. Và mình sau cuối phần phần sau của chương trình mình có thể nói những cái nội quy, những cái law, những cái regulation để làm sao mình có thể hạn chế cái sự nguy hiểm đó, đồng thời là mình phát triển cái ứng dụng càng ngày càng tốt hơn.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Lúc này quý vị có thắc mắc gì về lĩnh vực công nghệ, về AI, xin quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra. Chương trình tương tác trực tiếp với khán thính giả ngay tức thì. Thưa quý vị, có những thắc mắc nào xin vui lòng để trong phần bình luận nha. Bây giờ nói về trí tuệ nhân tạo là AI, thì nãy mình cũng đã có cái định nghĩa nó là máy móc thôi, nhưng mà nó được con người đào tạo ra, tức là cho nó học theo những gì mà mình dạy nó thì nó sẽ phát triển theo cái trí thông minh như mình muốn, tức là nhân tạo, đó là con người làm ra. Như vậy thì cái trí tuệ nhân tạo này cho tới nay nó khác với cái trí tuệ tự nhiên của con người như thế nào thưa thầy? Có cái điểm khác biệt phân biệt ra sao chưa, hay là nó ở cái mức là tương đương tương đồng ngang nhau rồi?
Vâng, thì cái trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người sở hữu những cái đặc điểm riêng biệt mà khiến chúng khác biệt. Thì có thể mình nhìn đơn thuần là một số cái điểm khác biệt giữa AI và cái trí tuệ và cái trí thông minh của con người, bằng cách là mình nhìn về cái sự sáng tạo và cái sự trực giác. Thì mình thấy là mặc dù AI có thể mô phỏng và sao chép một số cái tác vụ sáng tạo nhất định, nhưng mà đầu những cái kết quả mà của AI đưa ra thì vẫn bị giới hạn bởi các thuật toán và cái mẫu dữ liệu được xác định trước, và thiếu đi cái chất trực quan và cái sự tưởng tượng, cái tưởng tượng vốn có của trí thông minh con người. Con người mình có thể tưởng tượng ra những cái thứ mà máy không có thể làm được đó. Và thứ hai nữa là mình có thể hiểu theo cái ngữ cảnh và cái ý thức chung, thì cái AI, cái trí thông minh của con người sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về cái ngữ cảnh và cái kiến thức thông thường cho phép đưa ra những quyết định và giải quyết một vấn đề hiệu quả hơn ở trong những tình huống phức tạp và không rõ ràng. Và con người có thể diễn giải các cái sắc thái tinh tế cái tín hiệu cụ thể theo ngữ cảnh và cái giao tiếp phi ngôn ngữ. Điều này có thể ảnh hưởng đến cái kết quả tìm hiểu, hoặc mình có thể đưa ra những quyết định của một cá nhân nó tốt hơn là cái máy tính. Một điểm thứ ba nữa là mình có thể nhìn về cái trí tuệ cảm xúc và cái sự đồng cảm, thì máy tính AI thì vẫn chưa có đạt được cái loại trí tuệ cảm xúc và cái sự đồng cảm như con người. Và cái thứ tư nữa là cái tự nhận thức và cái sự ý thức, thì cái trí thông minh của con người mình là đi kèm với sự nhận thức và ý thức, và cung cấp cho các cá nhân cái trải nghiệm chủ quan về cái suy nghĩ và cảm xúc cũng như là sự tồn tại của họ trong cái thế giới này. Thì AI thì hiện tại không có những cái chức năng đó. Và cái một điểm cuối nữa là cái khả năng thích ứng và cái tính linh hoạt, thì cái AI, cái trí tuệ AI nó vẫn chưa có đạt được và như là cái trí thông minh của con người bây giờ.
Bây giờ nói về cái tác động của AI đối với xã hội con người, tác động tiêu cực và tác động tích cực. Bây giờ mình sẽ nói về những cái tích cực trước nhé. Như vậy thì trong các cái ứng dụng của AI trong cái đời sống này, thì hiện bây giờ AI đang được sử dụng hữu hiệu ra sao thưa thầy?
Thì cái tác động của cái trí tuệ nhân tạo đó là đến xã hội rất đa dạng và có cái sự ảnh hưởng rộng lớn. Và một số cái tác động mình có thể quan trọng mình có thể thấy được của AI đối với xã hội này là nó dần dần là thay đổi cái cách chúng ta làm việc và lao động. Vì ví dụ như là mình có thể dùng AI để cho cái các dây chuyền sản xuất nó càng ngày càng hiệu quả hơn. Cái thứ hai nữa là có thể nó sẽ giúp cho chúng ta kinh tế nó phát triển hơn. Ví dụ như là như mình lên Amazon mình mua hàng, thì thay vì mình chỉ nhìn những cái mặt hàng đơn thuần, thì AI nó sẽ có những cái gợi ý cho mình mua những cái món hàng mình ưa thích cho từng cá nhân một. Và cái điểm thứ ba nữa là
nó AI gợi ý là nó gợi ý bằng cách nào thầy? Có hiện lên những cái sản phẩm mà nó nghĩ rằng mình thích hay sao?
Thì nó sẽ hiện lên những cái sản phẩm mà mình đã coi phía trước và những sản phẩm gần giống như mình đã coi phía trước. Và sẽ những cái thông tin cá nhân là độ tuổi của mình bao nhiêu tuổi thì mình sẽ có những sản phẩm nào. Rồi trong ngày buổi sáng thì mình uống cà phê thì nó sẽ gợi ý những cuộc cà phê. Buổi trưa mình làm những cái gì thì sẽ gợi ý, nó sẽ gợi ý phù hợp với những cái gọi là cái parameter, cái gọi là cái tham số.
Cái phạm vi.
Phạm vi đó là mỗi cá nhân sẽ khác nhau. Và nó sẽ gợi ý để cho cái kinh tế của công ty Amazon càng ngày càng phát triển hơn, càng bán được mặt hàng hơn.
Đó. Tức là như vậy người tiêu dùng sẽ thấy được cái này qua cái sự trải nghiệm thực tế. Tức là ví dụ mình vô một cái website mình mua hàng, mình coi cái áo màu đỏ ha, cái hồi nữa ở dưới cái áo màu đỏ đó nó có nói đây là những sản phẩm tương tự có thể quý vị thích đây, đây là những sản phẩm mà chúng tôi đề nghị đây. Tức là nó có cái AI cài đặt trong cái đó, trong cái website đó rồi, cho nên mình bấm vô một cái áo thì nó sẽ hiện ra những cái áo tương tự nữa để mình chọn tiếp. Cái đó là AI phải không thầy?
Vâng đúng ạ, thì là nó sẽ có những cái dữ liệu để học và đưa ra những cái câu những cái gợi ý nó phù hợp với lại mỗi cá nhân người dùng. Rồi có thể thấy như là trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe cũng là có thể được dùng AI để giúp cho bác sĩ chẩn đoán những cái tấm hình như X-ray mình chụp hình, sẽ có thể dùng cái gọi là computer vision mình phân tích những cái tế bào mà nó không có bình thường trong cái những cái chụp tấm hình đó. Rồi mình có thể thấy được AI có thể được dùng trong cái vấn đề giao thông và di chuyển này. Như là khi mỗi lần mình lên máy bay đó, thì khi mà cất cánh mà hạ cánh thì là có cái người phi công người ta lái. Nhưng mà khi mà mình đang ở trong cái giai đoạn bay ở trên bầu trời đó, thì là tất cả bây giờ là toàn là được dùng bởi cái hệ thống gọi là autopilot, nghĩa là máy bay tự lái sau khi cất cánh không cần phải pilot có thể interference những cái không như không có cần phải gián đoạn.
Cái người phi công không có cần phải thao tác thủ công 1, 2, 3, 4 nữa mà hầu hết là tự động.
Là tự động. Là AI có thể giúp cho mình làm cái đó và mình có thể thấy được là Bộ Quốc phòng của Mỹ có những cái máy bay không người lái. Là mình có thể mình thể hiểu được là AI có thể dùng trong những cái lĩnh vực như vậy.
Rồi xe tự lái nữa phải không thầy?
Rồi xe tự lái, nhưng mà xe tự lái thì vẫn còn cần, hiện tại bây giờ là vẫn cần đang phát triển nhiều và nó cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố an toàn, cho nên là cũng khuyến khích là xe tự lái có thể là tự lái được, nhưng mà sẽ có những tình huống mình chưa giải quyết được bằng cách là mình phải tiếp tục nghiên cứu rõ hơn và làm sao để nó an toàn, cái độ an toàn khi mà mình làm những cái hệ thống AI mà liên quan đến cái sự an toàn của cá nhân thì rất là cần cái sự nghiên cứu chặt chẽ. Còn cái AI như là mình mua hàng trên Amazon thì cái sự an toàn đó nó cũng vừa phải thôi. Khi mà em làm thử cái tính mạng thì mình phải hoàn toàn là mình phải có cái sự tự tin và có cái sự là bảo đảm là không ảnh hưởng đến cái tính mạng của người dùng, thì lúc đó thì mình mới dám dùng cái AI. Còn những cái sản phẩm coi phim hoặc giải trí thì AI có thể dùng, nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng thì mình cũng không có phải lo lắng nhiều về
Nói
cái
về
đoạn đó.
xe tự lái thì Trâm cũng liên tưởng, bây giờ nó chưa chưa có phổ biến cái chuyện là xe mình lên mình ngủ đó tự lái mình tới địa điểm là không có, chưa có cái chuyện đó đâu. Tại vì cái tính an toàn như thầy nói, người ta cũng còn đang rất là tranh cãi, vẫn còn nghiên cứu sâu và cũng còn luật lệ nữa. Nhưng mà hiện bây giờ mình lên mình thấy, ví dụ như cái xe của mình nó có một cái sao mà nó thông minh quá, mình đi gần một chiếc xe khác mà mình chưa kịp thắng á, cái nó hiện lên cái bảng màu đỏ, nó tít tít tít, nó bắt mình phải thắng. Thì cái đó phải AI không thầy?
Vâng, thì hiện tại thì cái đó là đa phần là dùng cảm ứng của những cái sensor, những cái cảm ứng gắn ở trên xe để báo cho mình biết. Chứ còn thực sự thì AI thì nó có là một cái dạng AI, nhưng mà thực sự là cũng không hẳn lắm, tại vì nó được cấu trúc là khi mà những có cảm ứng từ những cái xe bên cạnh thì nó sẽ có những cái hệ thống máy tính nhỏ ở trong xe, nó sẽ giúp cho mình báo cho mình, cảnh báo mình biết trước. Chứ còn AI là nó phải tự học và tự điều chế, không cần con người mình kiểu như là can thiệp nhiều.
Tức là AI là cái gì mà nó phải tự tự quyết nhiều hơn, đừng có cho con người kiểm soát nhiều hơn thì mới gọi là AI. Còn những cái đó nó chỉ mới là những cái máy cảm biến tự động thôi. Thí
Vâng.
dụ như cái xe mình đang đi đường này mà nó bắt mình quẹo đường kia, nó nói đi sai đường bắt mình quẹo đường kia, thì cái đó là có cái sự thông minh ở trong đó, cái đó mới là AI.
Đúng, hoặc là những cái bản đồ mà mình đi đường từ đây đến điểm A đến B, từ thủ đô Washington đến thành phố Baltimore sẽ có nhiều cái hướng đi. Thì giả sử như là mình, như là Google Maps sẽ giới thiệu mình là đi đường này sẽ mình tiết kiệm được 10 phút, đi đường kia mình tiết kiệm được 5 phút, là vì có những hệ thống AI nó sẽ đọc được những cái traffic nó bị kẹt ở chỗ nào, và nó sẽ gợi ý cho mình biết được là những cái đường nào sẽ cho mình đi đến nhanh hơn. Thì
Đó là AI đó.
đó là những cái sản phẩm của AI.
Nào giờ chuẩn bị tưởng cái đó là do vệ tinh, nó thấy mình đi chỗ nào thì vệ tinh nó chỉ đường mình, thì cái đó nó cũng có cái sự cộng gộp của AI để nó tính toán đường nào tốt hơn, đường nào ngắn hơn, đường nào đang kẹt xe nữa. Thì cái đó là nhờ AI. Dạ, nói về những cái công dụng hữu hiệu của AI thì bây giờ mình đang liệt kê một số những cái công dụng mà thực tế nhất để mình thấy là nó đang hiện diện trong đời sống xung quanh chúng ta chỗ nào, nó đang ở đâu. Thì bây giờ nói AI thì người ta hay nghĩ tới robot, thì AI đang được ứng dụng vào cái lĩnh vực robot ở cái mức độ như thế nào? Chỉ mức độ sản xuất công nghiệp thôi, hay là những cái ở ngoài mình thấy gia dụng, những cái máy mà tự lau nhà, hay là những cái xe mà giao pizza này kia, cái đó phải AI không thầy?
Vâng, thì AI thì là một cái khái niệm, nhưng mà nó có những cái ứng dụng khác nhau. Nếu mà mình nghĩ con robot thì nó là một bộ máy tự động có khả năng thực hiện các công việc vật lý hoặc nhiệm vụ có thể mình trong nhà này nọ. Nhưng mà trong một số trường hợp thì robot có thể được sử dụng AI để thực hiện các chức năng thông minh, nhưng không phải tất cả robot đều sử dụng AI. Nghĩa là không nhất thiết là tất cả robot đều sử dụng AI, mà là một số thôi, một số sử dụng AI.
Ví dụ như cái con robot mà nó giao pizza đó là nó có AI, là vì nó phải tự kịp tìm đường, và nó lách xe nó đi phải
Đúng,
không?
và nó phải có cái dữ liệu. Mình phải hiểu được là không những là AI là phải có một cái lý thuyết, cơ sở lý thuyết, nó phải có cái mô hình và nó phải có cái dữ liệu, và cái thứ tư nữa là nó phải có một cái gọi là cái máy tính gọi là siêu máy tính, để có thể vận hành những cái model và những cái dữ liệu đó ở trên những cái lý thuyết mà đã được đề ra trong cái hệ thống đó.
Và một cái AI mà mình đang đang làm quen mà mình rất thích thú và mình rất tranh cãi nhiều, đó là cái chat GPT đó, thì đó cũng là một cái dạng xuất thân từ AI, tức là một cái mô hình quá thông minh, hỏi cái gì nó trả lời cái đó, muốn gì nó đáp ứng cái đó. Thì chat GPT là cái AI mà hiện bây giờ mọi người đang nóng bỏng, đang gây bão đó, phải không ạ? Bây giờ nói về những cái ứng dụng AI thực tế hữu hiệu thì bây giờ đã liệt qua một vài những cái cơ bản nhất trong xung quanh chúng ta, thì bây giờ để xin được hỏi về cái tác hại tiêu cực của nó. Có những cái ứng dụng nào mà đó bị xài một cách lạm dụng, bị xài một cách sai trái, tức là mình nói về cái mặt tiêu cực của AI. AI đang bị lạm dụng, tác hại, tai hại như thế nào thưa thầy?
Vâng, thì cái trí tuệ nhân tạo hiện giờ thì đang đối mặt với một số cái vấn đề nguy cơ đến lạm dụng. Thì mình thấy được như là bị lạm dụng ở cái việc là xâm phạm cái quyền riêng tư. Thì các công nghệ AI có thể thu nhập và xử lý cái gì, vì nó có thể thu nhập và xử lý được một cái lượng dữ liệu lớn của một cái cá nhân. Thì nếu không có các cái biện pháp bảo mật và các quyền riêng tư đủ mạnh thì cái dữ liệu này có thể bị lạm dụng hoặc bị vi phạm cái quyền riêng tư của mỗi cá nhân người dùng. Cái thứ hai nữa là có cái xu hướng là cái phân biệt đối xử. Thì AI có thể gây ra phân biệt đối xử khi mà sử dụng các thuật toán không có được công bằng, Thì ví dụ như là trong cái quá trình mình tuyển dụng nhân viên đi, thì hệ thống AI có thể ưu tiên những ứng cử viên mà có một số cái từ một cái nhóm nhất định nào đó, hoặc là bỏ qua các ứng viên khác, nghĩa là mình sẽ có những cái thị sinh bị trong đó. Rồi cái điểm thứ ba nữa là có thể là AI có thể bị lạm dụng bằng cách là nó sẽ tăng cái sự không công bằng lên. Ví dụ như là trong các lĩnh vực tài chính nha, thì AI có thể dẫn đến cái việc là tăng cường cái lợi ích cho những người giàu có, trong khi là những cái người nghèo thì đầu tư mà cho vay thì mình sẽ hạn chế cái sự chấp thuận nộp đơn vay lại kiểu vậy. Và thứ ba nữa là AI có thể được áp dụng và tự động hóa các công việc người ta đang làm, thì có thể dẫn đến là mất việc làm cho những cái cá nhân. Thì gần đây có là công ty McKinsey đó là người ta làm một cái buổi một lần một làm một cái thống kê, thì người ta ước ước lượng là khoảng bay 2030 thì là 30 phần trăm là các công việc mình đang làm bây giờ sẽ bị thay thế bởi AI, nghĩa là sẽ là 30% công việc mình đang làm bây giờ có thể AI có thể làm được. Và trên toàn thế giới thì khoảng là 350 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi cái công nghệ AI về tương lai.
Bị ảnh hưởng đó là do bị mất việc làm đó phải không thầy?
Có thể bị mất việc làm, có thể là phải làm thêm việc, có thể là làm những cái việc khác mà AI nó có thể thay thế mình làm.
Mà trong cái lĩnh vực truyền thông này thì hồi sáng này Trâm Vy cũng có nghe tin tức là AI đó là bây giờ người ta mới mới vừa một cái hết hồn đây là nó còn bình luận được thể thao nữa, tức là một cái giải đấu Wimbledon bây giờ là đang cho cái AI là cái nhà bình luận. Tức là mình thấy là mình coi những cái trận đấu thể thao thì mình cần những cái bình luận viên sống động sôi nổi gào thét để cho thu hút khán giả đó, thì bây giờ họ cho AI làm cái bình luận viên, không có mướn bình luận viên nữa. Và cái việc đó thì làm cho những cái người mà hành nghề bình luận viên thể thao bây giờ cũng đang lo sợ, bị sợ là bị soán ngôi, bị thế chỗ. Thì cái việc là sẽ mất công ăn việc làm vì AI là một cái chuyện, một cái nỗi lo có thật, một cái hiểm họa có thật chứ không phải là không, vì nó cũng đã soán chỗ thế 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 vai con người rất nhiều lĩnh vực khác rồi. Và trong cái lĩnh vực mà về trí thông minh mà mình cần phải suy nghĩ thì mình mới nói ra được, như là bình luận viên chẳng hạn, thì bây giờ AI bắt đầu lấn sân, bắt đầu làm được, tức là nó đã thông minh tới mức đó rồi. Những người phát thanh viên, những người làm tin tức truyền thông ví dụ như Trà My chẳng hạn, thì sau này sẽ có AI bình luận tin tức được, AI làm tin tức được, tường thuật được, thì cái đó dĩ nhiên mình mất việc thì mình cũng lo, phải không thầy? Nhiều khi nó thông minh đến nỗi mà nó có thể đứng lên nó giảng bài được, dạy sinh viên được, thì tiến sĩ Bùi Trung Hiếu cũng lo là vì có thể soán ngôi luôn cả những cái giảng viên hoặc là những cái giáo sư tại trường đại học nữa. Thì đó là những cái nỗi lo mà có nguy cơ xảy ra, mà hiện bây giờ là đã thấy là nó bình luận cái trận đấu thì chắc chắn là nó đã đủ thông minh tới cái mức có thể làm những việc khác rồi. Thì quý vị cũng thấy là những cái mặt lợi và mặt hại của AI. Nhưng mà trước khi tiếp tục câu chuyện thì có một người thắc mắc ở đây đó là nghe nói là hiện là có cái Photoshop mà có AI can thiệp để mà tự phác họa ra hình ảnh trong Photoshop, tức là tự tạo ra hình ảnh đẹp cho mình khỏi cần phải làm gì hết. Có cái chuyện đó không thầy?
Vâng, thì hiện tại bây giờ là có những công ty là như là công ty Photoshop, công ty Adobe là có những cái ứng dụng chèn chung vô trong Photoshop là có thể giúp cho mình chỉnh sửa những cái hình ảnh nó đẹp hơn, nó giống như là mình đi ra ngoài ngoài có một cả người chuyên gia chụp hình cho mình. Và có những công ty như là Midjourney là một công ty khởi nghiệp là cho phép mình đăng những cái hình ảnh và sẽ tự chỉnh sửa cho mình theo những cái cú pháp, những cái chữ thì mình đăng một tấm hình lên và mình kêu bây giờ tôi muốn bỏ cái background, cái hình nền, tôi muốn bỏ thêm hoa, tôi muốn bỏ thêm áo, thì những cái công nghệ đó có thể giúp cho mình nó làm những cái tấm hình ưng ý hơn với cho người dùng. thì thì
Mà
là
mình
hiện
không có
tại
phải dùng cái tay thủ công cà con chuột nữa, không có cà Photoshop nữa, mà mình ra lệnh miệng mà nó hiểu, nó tự làm luôn.
đúng rồi, mình ra lệnh bằng cách là mình đánh cái từ ngữ mình muốn vào cái tấm hình đó, thì công nghệ AI đó sẽ giúp cho mình chỉnh sửa phù hợp với lại cái yêu cầu mà mình đặt ra. Thì đó cũng là một cái mảng mà cũng đang phát triển gần đây.
Mà cũng đang can thiệp với công việc của con người. Như vậy thì những cái studio mà chụp hình cưới, chụp hình nghệ thuật này kia đó thì cũng có sẽ cũng mất việc, tại vì mình có thể mình ra mình tự chụp hình xong giờ mình kêu AI chỉnh sửa đẹp như tiên, khỏi có cần qua studio, đi vào chụp hình studio để làm gì. Thì cái đó cũng là một cách can thiệp. Thì cái người này họ hỏi tiếp, nếu mà có cái Photoshop đó đó mà có AI can thiệp đó thì không biết có phải mua bản quyền để sử dụng hay không thưa thầy?
Thì hiện tại nếu mà mình dùng những cái phần mềm đó thì Photoshop thì mình phải mua cái phần mềm để mình dùng, hoặc là mình nếu mình dùng cái sản phẩm của cái công ty gọi là Midjourney ở Hoa Kỳ này thì mình phải trả cái tiền phí hàng tháng để mình dùng những cái công nghệ đó. Thì tùy theo cái công ty, những cái sản phẩm mà mình dùng thì người ta sẽ yêu cầu mình có trả tiền hoặc không miễn phí hay không. Thì mình có thể, đa phần là những công ty đó sẽ cho mình là 30 ngày thử nghiệm để mình thử, mình trải nghiệm, nếu mình thích thì mình có thể mình trả tiền để mình dùng lâu dài.
Dạ, bây giờ tiếp theo là nói về những cái lĩnh vực mà AI nó đã xuất hiện và nó đã thay thế con người. Ví dụ như về khoa học, về y tế, về nghệ thuật hay là về giáo dục, những cái lĩnh vực nào, công nghiệp sản xuất vân vân, những cái lĩnh vực nào mà AI đang thay thế con người nhiều nhất, thưa thầy?
Vâng, thì AI thì trí tuệ nhân tạo là đã có những ứng dụng rộng rãi trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, như hồi nãy đề cập là y tế chẳng hạn, thì là như là bây giờ là Google DeepMind Health bây giờ là cũng đang dùng AI để phân tích các hình ảnh y tế này, chẩn đoán bệnh tật này, dự báo bệnh tật này, hoặc là khi mà những người mà bị ung thư thì có thể cho những cái lộ trình để mình giúp để trị xạ này nọ, những cái khi mình chữa trị ung thư, giai đoạn ung thư. Rồi nói vấn đề tài chính đi, thì những công ty lớn như là BlackRock, State Street hoặc Vanguard đó là người ta dùng những cái AI này để phân tích cái dữ liệu tài chính này, và dùng để dự báo thị trường tài chính và quản lý rủi ro. Thì có thể dùng AI này để tăng cường cái quyết định đầu tư là mình có muốn đầu tư chỗ này hay không. Như là công ty Novaland vừa rồi có những ảnh hưởng như vậy thì mình làm sao mình giải quyết. Rồi nói đến giao thông thì có như là công ty Tesla này, công ty Waymo này, hoặc là mình nói đến như là Google Maps hồi nãy thì cũng dùng AI trong trực trong hàng ngày để giúp cho cải thiện cái vấn đề giao thông, như là đi lại hoặc là giúp cho mình đi đến từ điểm này đến điểm kia nhanh hơn. Rồi hồi nãy lúc trước đó thì mình nói về vấn đề bán lẻ và thương mại điện tử đó, thì như là Amazon này, FC, rồi hỗ trợ công việc như là hỗ trợ khách hàng như là Amazon, khi mỗi lần mình có những câu hỏi gì về Amazon đó, mình có thể thay vì mình gọi điện thoại thì mình đánh một cái text ở đó, thì Amazon họ sẽ đưa ra những cái câu trả lời
Trả lời
đến
mà cái đó không phải là người ngồi trả lời với mình mà là AI trả lời cho mình.
đúng đúng đó. Thì giống như là chuyện một dạng chatbot, thì công ty như là Salesforce hoặc là công ty Google cũng có những cái mô hình hỗ trợ khách hàng như vậy. Rồi nói vấn đề giáo dục thì AI cũng được dùng, như là cái công ty như là Duolingo thì AI dùng để sử dụng trong việc học tập trực tuyến, đánh giá sinh viên hoặc là tự chấm điểm cho mình. Thì mình là mình giáo viên thì mình không phải lo những cái, như là nếu một lớp có 20 người mình chấm 20 người, nhưng mà nếu lớp 100 người hoặc là 300 người thì nó mất tất thời gian, thì mình có những cái công cụ AI như vậy giúp cho mình là chấm điểm và sẽ cho có những cái phản hồi cho học sinh để người ta tiếp tục ta phải học học tiếp thêm. Rồi nói đến công nghiệp sản xuất chẳng hạn thì là có như là Intel, công ty GE và công ty Rockwell. Công ty Intel đặc biệt là khi mà người ta sản xuất những con chip để cho máy tính cá nhân hoặc máy tính dài bây giờ đó, thì được dùng AI để tự động hóa và tối ưu hóa trong cái việc sản xuất những con chip đó. Thì tất là AI bây giờ là được áp dụng rất là nhiều ở những cái lĩnh vực khác nhau.
Sự hiện diện của nó rất là nhiều, đa dạng như vậy, nhiều lĩnh vực như vậy, nhưng mà có sự đo đo lường để mà đo đạt được là hiện bây giờ cái lĩnh vực nào nó đang thay thế con người nhiều nhất hay không? Về lĩnh vực sáng tạo nó thay thế con người nhiều nhất, hay là về lĩnh vực lao động thủ công nó thay thế con người nhiều nhất? Đã có những cái cuộc nghiên cứu đó chưa, thưa thầy, để biết rằng hiện bây giờ?
Vâng, thì về cái mặt công nghiệp thì mình thấy là AI là có khả năng là sẽ tự động hóa hết tất cả mọi thứ, thì cái lượng người mà mình cần ở những nhà máy xí nghiệp sẽ hạn chế đi, bằng cách là mình cứ nghĩ đến công ty Amazon Warehouse á, mỗi lần mà có những cái món hàng mà người ta cần phải mua mà phải gửi đi đó, thì sẽ có những con robot nó sẽ chạy đến những cái khu hàng đó nó lấy ra, và nó sẽ chỉ cần một hai người quản lý ở ngoài cuối để lấy cái mặt hàng nó bỏ vào trong xe để cho người ta đi gửi đi thôi, nghĩa là mình không cần phải là người đi vô đó lấy từng món hàng nữa, mà là robot bây giờ lấy hết cho mình đó. Rồi mảng còn về cái mảng như là ngôn ngữ tự nhiên thì là như ChatGPT chẳng hạn, thì bây giờ là có những công ty là dùng những cái phần gọi là API á, cài vào trong cái hệ thống của người ta thì giải quyết những cái vấn đề về ngôn ngữ tự nhiên, để sử dụng mình viết một cái thông tin mới, mình viết báo này nọ thì mình sẽ có những cái dàn bài sơ sơ thôi. Thì nhưng mà rồi rồi AI có thể dùng cái đó để làm một cái bài nó hoàn chỉnh, thì tiết kiệm cái thời
Tức là
gian.
nó chuốt bài cho mình ha, mình bỏ cái một cái bài viết sơ sơ bản thảo, nó chỉnh sửa gọi là bóng loáng lại cho mình, chuốt bài cho mình. À, thành
Đúng
ra
rồi mình.
thế luôn vai trò của một người gia sư hay là một người giáo viên.
Đúng rồi, và bây giờ là AI về cái mảng tự nhiên là có thể là mình có thể dùng AI. Nếu mình dùng AI mình demo mình thi một bằng luật ở Mỹ mình cũng đậu, mình đậu là hạng ưu luôn, nghĩa là 90% là mình sẽ đậu. Nếu mình dùng ChatGPT đi chung với mình đi vô trong phòng thi và lấy một cái bằng luật, ok, có nghĩa là
Và cái
nó
điều
em
này đã có thử nghiệm rồi, thì cái kết quả này là kết quả thử nghiệm đó phải không thầy? Tức là người ta
vâng
cho ChatGPT thi là đậu được một cái bằng luật của Mỹ luôn đó.
vâng đúng đó, là khi mà người ta công bố gần đây tháng đầu năm nay là ChatGPT phiên bản 4 mới ra đó, là công bố là người ta có thể dùng cái ChatGPT này để thi bằng luật đậu, và để dùng đó là những cái benchmark để người ta biết được là càng ngày càng thông minh đến đâu, để người ta tiếp tục ta phát triển, người ta chỉnh sửa cái mô hình người ta cho ngày càng tối ưu hơn.
Bây giờ có những cái thắc mắc là để mà phân biệt AI hay là không AI đó, thì có người hỏi AI có phải là robot hay không? Câu trả lời là
Ta không tất cả robot là dùng AI, nhưng mà robot được dùng AI để tối ưu hóa những cái công việc mà nó cần phải làm.
Về chatbot, nghe rất nhiều về chatbot hiện nay mà cũng nhiều người mập mờ biết chatbot là cái gì. AI có phải là chatbot không thưa thầy?
Nếu cái dữ liệu vào của chatbot cố định thì không phải là AI, nhưng mà dữ liệu vào của chatbot lúc nào cũng được thay đổi, cũng nào cũng được cập nhật thì đó là một dạng AI.
Tức là chatbot mà có tương tác được, không có cố định đó, mà tương tác được một cách linh hoạt, thì trong đó có AI thì mới tương tác được linh hoạt. Còn chatbot mà chỉ cố định hỏi ngày thì hỏi giờ thì hỏi mấy cơ bản thì trả lời vậy thôi, tức là không có AI trong.
Không có AI, không có AI trong đó. Và
AI có phải là thực tế ảo không thầy?
thực tế ảo là một cái mảng nghiên cứu, nhưng mà thực tế ảo có thể dùng AI để cho mình những cái nhìn mà nó sống động hơn. Giả sử như là mình có thể dùng thực tế ảo mình đến Washington
Châu
DC thì
Phi.
mình sẽ có một đó, hoặc là Trung Phi kiểu vậy. Thế thì thực tế ảo có thể được dùng AI, nhưng mà thực tế ảo nghiên cứu trước khi AI xảy ra, trước khi AI được lan tràn bây giờ, thì thực tế ảo cũng là một cái mảng nghiên cứu riêng của thực tế ảo, và có thể dùng AI để làm cho tốt hơn.
Mình nghe nói rất nhiều thực tế ảo ngày nay, ví dụ như quý vị đeo vô một cái mắt kính đó thì quý vị sẽ ngồi ngay trong phòng khách của mình thôi mà quý vị được đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới, vì nhờ cái thực tế ảo đó nó đưa quý vị đi, tức là thực tế nhưng mà không phải thực tế thiệt, mà là thực tế chỉ ảo thôi, nhìn thấy thôi nhưng mà trong không gian xung quanh không sờ chạm được, nó đúng cái đó thì cái đó gọi là thực tế ảo, rồi nó còn có thực tế ảo tăng cường vân vân. Thì trong tương lai đây chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu về những cái mảng khoa học máy tính đó với thầy Hiếu trong những chương trình sau. Nhưng mà có nhiều người thắc mắc, ủa vậy AI có phải thực tế ảo không, thì thầy cũng có vừa có câu trả lời là thực tế ảo mà có AI thì nó sẽ có thêm nhiều tính năng thông minh hơn nữa. Thì mình trong chương trình vừa rồi câu chuyện của mình cũng nói về deepfake, tức là siêu lừa, để sử dụng công nghệ để mà lừa, ví dụ như làm ra một giọng nói, làm ra một con người nói cái tiếng đó, hình dạng dung mạo đó nhưng mà không phải người đó, hoặc là Photoshop ra người đó, Photoshop hình, không không nói bây giờ Photoshop luôn video, thì cái đó gọi là deepfake đó. Thì AI có phải là cái deepfake đó không thầy?
Vâng, thì AI cũng được dùng trong deepfake để làm cho những cái sản phẩm mà mình khó có thể đánh sản phẩm đánh lừa được người dùng. Đó, thì nếu mà đánh lừa được người dùng thì có cái sự thông minh trong đó, thì mình có thể thấy được là AI được ứng dụng ở những cái mạng như vậy.
Và những cái từ khóa công nghệ hiện bây giờ thì mình nghe nói rất nhiều là phải có cái thuật toán. Facebook cũng dùng thuật toán, YouTube cũng dùng thuật toán. Vậy cái những cái thuật toán đó có phải là trí tuệ nhân tạo không? Có phải là AI luôn không?
Vâng, thì cái thuật toán đó là một phần của cái trí tuệ nhân tạo. Thì mình phải hiểu được như hồi nãy là mình phải, đầu tiên là mình có một cái lý thuyết đó, xong mới có một thuật toán, xong đó mình có dữ liệu, xong bắt đầu mình gọi là học máy, là machine learning. Và để mà học machine learning như vậy, mình phải cần, nếu mà dữ liệu lớn như vậy, mình phải có gọi là máy tính, gọi là supercomputer đó. Mình nó là một cái quy trình, khi mình học như vậy mình sẽ có những kết quả. Nếu mình không ưng ý thì mình sẽ đi quay lại cái thuật toán đó, mình chỉnh sửa rồi mình tiếp tục mình vận hành lại một lần nữa. Thì nó là một cái quy trình sẽ đi lặp lại nhiều lần đến khi mình có những kết quả ưng ý và mình đồng ý với lại cái câu trả lời mà cái cỗ máy nó đưa ra, thì lúc đó thì mình có thể ứng dụng.
Thì bây giờ cái câu hỏi cốt lõi của cái câu chuyện ngày hôm nay đó là AI có làm cho mình ngu đi hay không đó. Thì bây giờ xin để mình đã tìm hiểu là AI nó có thể có những cái khả năng như thế nào rồi, nó làm được những gì, nó đang có mặt ở đâu và nó giúp mình ra sao. Nhưng mà nếu mà cái gì mình cũng nhờ nó, ví dụ như bây giờ lên xe cái phải có AI thì mình mới biết đường đi, rồi biết cái đường nào ngắn, cái đường nào dài, đường nào đang kẹt xe. Hoặc là mình muốn sản xuất ra một cái gì đó phải có AI để mà giúp cho cái sản phẩm của mình ngày càng tối ưu hóa, tới được khách hàng một cách hoàn chỉnh nhất có thể, thu hút được khách hàng nhiều nhất có thể, tức là cái gì cũng AI hết. Thì bây giờ dựa vào AI nhiều quá mình có bị ngu đi hay không? Dựa vào AI nhiều quá, trí tuệ, năng lực trí tuệ của mình, hoặc là nó có hiệu ứng tiêu cực nào đối với cái năng lực trí tuệ của con người hay không?
Vâng, thì mình phải hiểu được là cái trí tuệ nhân tạo này nó được tạo ra để giúp chúng ta thông minh hơn. Nhưng mà nếu mà mình lạm dụng hoặc là mình dùng AI mới vào cái gọi là cái việc
ỷ lại
ỷ lại, thì mình sẽ có những cái cách mà AI có thể làm chúng ta ngu hơn, bằng cách là sẽ giảm cái tư duy phản biện và cái kỹ năng giải quyết vấn đề của mình. Với cái việc là các hệ thống AI là đảm nhận, nếu mà mình để cho AI hoàn toàn đảm nhiệm các cái nhiệm vụ đòi hỏi tư duy này, phản biện này, giải quyết vấn đề, thì sẽ có nguy cơ là một cá nhân nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào AI để đáp quyết định cho mình. Và theo thời gian thì cái sự phụ thuộc này có thể dẫn đến là mình suy giảm khả năng nhận thức, hoặc là mình nói chung thì trở nên ít có xu hướng tham gia vào các bài tập tư duy, mình suy nghĩ, mình năng động, mình động não này nọ, thì sẽ có khả năng làm giảm tư duy phản biện. Cái thứ hai nữa là sẽ giúp cho mình là nếu mà mình dùng quá AI thì mình có thể gọi là sự suy giảm trí nhớ và cái sự nhớ lại, cái recall đó. Thì nếu mà các thiết bị AI hỗ trợ cho mình bằng cách là chẳng hạn như là mình có thể dùng điện thoại thông minh này, hoặc là một số các trợ lý kỹ thuật số thì đóng vai trò là hỗ trợ là mình giúp cho mình nhớ, để cung cấp cho mình những cái thông tin, nhưng mà mình cứ phụ thuộc vào Siri ngày này ngày kia, hoặc là Alexa giúp cho tôi nhớ cái này cái kia, thì càng lâu về lâu là mình, cái não của mình, những cái neuron ở trên não của mình nó sẽ bớt cái sự kết nối đi, và mình sẽ khó có thể mình nhớ lại. Mà bản chất là bây giờ con người mình càng về già thì cái sự giảm trí nhớ càng cao, tại vì nó những cái neuron nó sẽ càng ngày càng yếu đi. Thế thì nếu mà mình phụ thuộc quá vào AI như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trí nhớ của mình. Nhưng mà có thể là tốt, là vì sau này nếu mà người già mình có thể dựa vào AI để mình giúp cho mình nhớ thì nó sẽ giúp cho mình càng tốt hơn. Nhưng mà nếu mà người trẻ mà dùng AI nhiều quá, chỉ nên phụ thuộc quá nhiều, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái trí nhớ và nhớ lại. Hoặc là thứ ba,
cái này thầy vừa nói cái yếu tố này thì Trà My liên tưởng tới cái kinh nghiệm cá nhân rất là đúng đó. Ví dụ hồi xưa mà mình đi đường á, mình bắt buộc cái trí nhớ mình phải nhớ đường nào tới đâu, quẹo tới đâu, một con đường dài như vậy đi bao nhiêu cái ngõ quẹo, đèn xanh thứ nhất thứ hai phải quẹo trái quẹo phải. Bây giờ lên nó có GPS nó chỉ đường, không có cần nhớ cái gì hết, cứ lên bấm là nó chỉ mình đi, cho nên cuối cùng là mình không có nhớ bất cứ một con đường nào đi đó, không nhớ bất cứ một con đường nào, mặc dù những con đường đó ví dụ như mình hay tháng mình phải đi tới 2-3 lần luôn đó, nhưng mình cũng nhớ được, tại vì mình đâu có tập cho trí não của mình nhớ được đâu. Cho nên mình, cái đó là cái thu chột cái trí nhớ là có đó. Và cái chuyện thứ hai nữa là rất là thường dùng, thường xảy ra mà không biết tới mọi người có xảy ra hay không, đối với Trà My là bị nhiều nhất, là cũng vì cái sự lạm dụng này, là những cái password. Tất cả những cái máy móc bây giờ email cũng đòi password, tất cả tài khoản nào trên mạng cũng đòi password mà mình đâu có nhớ hết. Cái mình bắt cái máy của mình á, nó tự nhớ, tự động nó nhớ, rồi cuối cùng mình chẳng nhớ cái gì, không có một cái password nào mình nhớ cả. Cho nên khi mà cái máy nó đứng hoặc nó hư, hoặc là bữa đó nó nghỉ nó không làm việc, là mình không có vô được một cái gì hết, mình cũng hoàn toàn bế tắc, là vì cái đầu của mình đâu có tập nhớ đâu. Thì cái đó là cái mà tiêu cực mà thầy đang nói, nếu mà lạm dụng AI quá mức thì nó sẽ có những tiêu cực như thế nào. Thì Trà My thấy những cái tiêu cực cơ bản nhất trong cái đời sống của mình là mình thấy ở cái mức đó là mình có đó, tức là nó cũng làm cho mình lú lẫn đi đấy, vì mình không chịu làm việc đầu óc nhiều, mình không chịu ghi nhớ nhiều, và thì mình cũng lệ thuộc vào nó rất nhiều rồi đó. Thì cái đó cũng là một lời cảnh báo. Dạ, tức là sự phụ thuộc dẫn tới lú lẫn kém thông minh thì có rồi, dạ thấy rõ ràng mình đã bị rồi.
Rồi có ba điểm nữa mình có thể thấy được là có thể nếu mà mình phụ thuộc quá nhiều AI như là sẽ giảm cái kỹ năng phân tích và xử lý cái thông tin mà mình có được hạn chế, và cái thứ kế tiếp nữa là có thể giảm cái tính sáng tạo và cái tính đổi mới của mình. Khi mà mình sáng tạo thì mình con não con người mình cũng bao giờ cũng phải có những kết nối mới ở trên cái não của mình để cho mình tạo ra những cái sản phẩm mới hoặc những cái suy nghĩ mới. Nếu mình phụ thuộc quá vào AI thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái mẫu, cái mô hình mà AI đã được học rồi, chứ không có thể nào mà nó sẽ có thêm gì mới nữa. Trừ khi nào mình có thể là có siêu AI, nhưng mà hiện tại bây giờ mình cái đó chỉ là một cái phỏng đoán thôi, thì nó sẽ giảm đến cái sáng tạo và cái sự đổi mới. Rồi
một cái sáng tạo cơ bản, ví dụ như mình nhờ ChatGPT sửa mình một bài văn đó thầy, Tự nhiên mình đánh sơ sài rồi có người sửa cho mình thì mình đâu có lo để mà gọi là công phu đầu tư trí não vô để mà mình viết lách sáng tạo hay hơn nữa đâu, thì cái đó cũng là một cái điểm tiêu cực.
Đúng rồi, rồi à,
Càng ngày càng viết
có
văn dở hơn là đúng rồi đó, tại vì
thể là
ChatGPT nó viết
rồi có thể là ảnh hưởng đến giao tiếp và xã hội. Vì bây giờ là mọi người bây giờ giao tiếp bằng bằng online, bằng bằng virtual nhiều, thì nếu mà phụ thuộc quá vào nhiều cái AI như vậy thì mình sẽ không có biết được làm sao mình tiếp xúc với lại cái người thật, việc thật, thì nó giảm cái sự giao tiếp và kết nối xã hội về về lâu về dài. Đó thì
không.
những cái sơ bộ về những cái mảng mà mình có thể mình thấy được là AI nó sẽ ảnh hưởng đến làm cho mình bớt cái thông minh đi.
Và trong những cái thầy vừa liệt kê vừa rồi, trong đây có một câu chuyện đối với nói chuyện với một người bạn ở Việt Nam đó, thì anh nói rằng bây giờ nhờ ChatGPT đó đỡ công việc cho anh rất là nhiều, anh đồ họa máy tính gì đó anh cũng phải khỏi suy nghĩ đầu tư chất xám lâu lắc gì hết, ChatGPT làm giúp. Muốn viết một bài luận để trình bày bấm vô nhờ ChatGPT làm giúp, rồi muốn coi chứng khoán cái nào phân tích cái nào khỏi ngồi rẳng óc động não chi chứng khoán, ChatGPT phân tích giúp. Rốt cuộc xong mình suy nghĩ lại, nói, anh này anh nhờ ChatGPT nhiều quá rồi, rốt cuộc rồi không biết là càng ngày anh càng thông minh hay là càng ngày anh càng kém thông minh đây. Thì cái ngày hôm nay câu chuyện của mình là AI là cái chi, AI có làm chúng ta ngu si hay không, thì câu trả lời là có. Nếu mà mình lạm dụng quá đáng, cái gì mình cũng nhờ nó hết thì mình sẽ ngu thiệt đó chứ. Còn nếu mà mình dùng nó vừa phải thôi thì mình cũng học hỏi ở nó rất nhiều, nó hỗ trợ cho mình và mình sẽ học hỏi phát triển thêm nữa. Thì đó là những cái cách hiệu ứng và cũng như là tác dụng phụ của AI mà chúng ta đang bàn tới hiện nay. Quý vị có những thắc mắc chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị nhé. Có người hỏi rằng như vậy thì AI có làm cho chúng ta ngu đi, thì có thấy rồi đó, nhưng mà nó có làm cho chúng ta cải thiện năng lực trí tuệ hay không? Thì câu trả lời của giới chuyên môn là có hay không, mà có ở tới mức độ như thế nào?
Vâng, thì AI có thể giúp chúng ta trở nên thông minh hơn qua các mạng, như là mình có thể thay vì mình đọc thông tin trên Wikipedia thì mình đọc chỉ một hai trang thôi, mà AI có thể xử lý một cái lượng thông tin rất lớn và có khả năng phân tích được một cái dữ liệu lớn như vậy thì một cách rất là nhanh và hiệu quả, và có thể giúp giúp cho chúng ta tìm ra những cái mô hình, những cái gọi là hidden feature, những cái xu hướng và những cái thông tin quan trọng được lưu trữ ở những cái khối dữ liệu lớn như vậy. Thay vì mình nếu mà một cá nhân mình thì mất rất nhiều thời gian, thì AI sẽ giúp cho mình phân tích những cái khối dữ liệu lớn như vậy.
Tức
Và
là trong cái khâu mà mình tìm kiếm thông tin để mình tham khảo học hỏi đó, mà mình tham khảo từ AI thì nó sẽ có cái lượng thông tin nó lớn hơn rất nhiều so
đúng,
với
và vì AI có khả năng học hỏi từ cái dữ liệu như vậy cho nên là mình có thể dùng những cái học hỏi của AI để mình định hình có cái xu hướng riêng cho mình làm cho nó tốt hơn, nghĩa là khối dữ liệu lớn có thể làm được trong thời gian rất là ngắn, rồi cái khả năng học tập dữ liệu rất tốt của những cái mô hình AI bây giờ, và dùng kết nối hai như vậy thì mình có thể mình tận dụng cái sự sáng tạo của mình làm những cái sản phẩm nó được hay hơn, và nếu mà mình đã ưng ý như vậy rồi thì mình có thể chuyển thành một tự động hóa công việc đó, mình sẽ thay vì mình cái con người mình có thể tham gia vào trong cái quá trình này là gì, thông minh hơn là cái gì, là mình có thể là mình tăng cường cái sự sáng tạo, và sau đó mình sẽ tự động hóa bằng cái AI, hệ thống AI đó, là mình sẽ đưa ra những quyết định phù hợp, nghĩa là có rất là nhiều cái mạng AI có thể giúp cho mình thông minh hơn nếu mà mình dùng đúng phương pháp, mình dùng những cái năng lực của cá nhân, của cái con người mình, như là thông minh này, cảm xúc này, mà cái AI bây giờ hiện tại không có, nhưng mà mình cộng thêm đó là mình dùng những cái khả năng phân tích dữ liệu lớn của AI thì mình sẽ có được những cái phân tích, những cái dự đoán, những cái suy nghĩ nó hay hơn, những cái kết quả nó được ưng ý hơn, là nếu mà mình bỏ rất là nhiều thời gian vô trong thư viện mình đọc thì mình sẽ không thể nào đọc hết được, AI sẽ đọc
Thắc
cho
mắc
mình.
tiếp theo là AI ngày càng lợi hại, ngày càng phát triển như vậy đó, thì sẽ tác động như thế nào đối với việc làm của con người trong tương lai?
Thì mình có thể thấy được là cái sự phát triển của AI đó nó sẽ ảnh hưởng đến không những về việc làm mà cũng phải về giáo dục. Thế thì như là giáo dục hồi nãy mình có nói là cái Duolingo là một cái phần mềm có thể giúp cho mình cải thiện phương pháp giảng dạy này. Thế nói đến việc làm thì nó ảnh hưởng đến cái công việc, hiển nhiên rồi, là vì AI có thể tự động hóa một số công việc đơn giản và lặp đi lặp lại, rồi nó có thể giúp cho mình tạo ra những công việc mới, là vì AI có thể tạo ra những cái sản phẩm, những cái cơ hội mà có thể mở ra những cái lĩnh vực mới mà mình sẽ bỏ cái thời gian của mình nó phân tích những cái dữ liệu khác, hoặc làm những cái việc nó thông minh hơn, hoặc là yêu cầu mình sẽ phải học và có những cái kỹ năng mới hơn. Thì sẽ bây giờ AI nó đã nổi thế, đã phát triển như vậy rồi, mình phải có những cái kỹ năng mới, chứ không thể nào mình chứ không nào mình để cho AI thay đổi cho mình được. Tại vì nếu mà mình làm đi lặp lại một số công việc nào đó thì AI nó sẽ thay đổi, nó sẽ ảnh hưởng, như là công ty McKinsey đã phân tích là khoảng hơn 350 triệu người trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi AI. Thế thì vì lý do đó mình bây giờ, hiện tại bây giờ mình có thể mình học hỏi những cái mới, học hỏi những cái kiến thức mới để mình dùng AI hiệu quả hơn, và mình AI sẽ không thể thay thế mình trong vòng mà 10 năm nữa.
Có nghĩa là nó thay thế mình trong một số công việc để mình rảnh tay, mình làm những công việc nó nặng nề hơn, tư duy hơn, tinh vi hơn, chứ không phải là nó thay thế cho mình để mình rảnh tay, mình ù lì, mình làm biếng thì mình sẽ tụt hậu. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là mình nói AI đó nó làm thế cho mình nhiều việc quá, nó giúp mình thông minh hơn, nó giúp mình sáng tạo hơn, như vậy thì liệu nó có làm cho mình thui chột cái nhu cầu học hỏi, cái khả năng, cái sự cầu tiến học hỏi, làm cho mình là ảnh hưởng hoặc là triệt tiêu cái nhu cầu giáo dục đào tạo của con người hay không? Tức là tôi không cần học hỏi, hỏi tôi bấm vô AI cái gì nó cũng giúp tôi hết. Liệu chăng nó sẽ triệt tiêu cái nhu cầu học hỏi của con người không trong tương lai?
Thì mình phải hiểu được là cái giáo dục không chỉ đơn thuần là việc thu nhập thông tin, mà còn là cái việc liên quan đến cái phát triển kỹ năng giao tiếp và cái tư duy sáng tạo và cái tư duy phản biện.
Phân tích.
Thì phân tích đó, thì những cái khía cạnh này đòi hỏi là cái sự tương tác giữa người hướng dẫn và người học họ người học, và cùng với việc là tạo ra một cái môi trường học tập để khuyến khích cái người học đó là có sự tham gia và khám phá. Còn trí tuệ nhân tạo là không có khả năng đó, cho nên là mình phải thấy được là AI có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin và các nền tảng học tập thông minh, nhưng mà nó không thể nào thay thế hoàn toàn cái vai trò của cái người hướng dẫn hoặc là người học trò trong quá trình học hỏi và đào tạo. Rồi mình có thể thấy được là nó được dùng để hỗ trợ, nhưng mà nó nhưng mà cái vấn đề học thì là nó sẽ không thể nào thay thế được cái sự tương tác và cái những cái lợi mà hồi nãy đã đề cập ra trước đó.
Như vậy chúng ta có nên quan ngại về ảnh hưởng của AI đối với tương lai của chúng ta hay không? Tới thời điểm này thì giới khoa học có những cái nhận định như thế nào về việc này? Có nên quan
chúng
ngại?
có chúng ta có nên quan ngại, chúng ta nên quan ngại và đặt câu hỏi về cái ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với tương lai của chúng ta. Mặc dù là AI mang lại nhiều lợi ích về nền tảng, nhưng mà cũng tồn tại một số cái rủi ro. Mình phải thấy được là mất việc làm là có thể có khả năng này, rồi cái quyền riêng tư và bảo mật này, rồi có thể những cái người xấu có thể dùng cái công nghệ AI để khủng bố công nghệ bằng cách là sử dụng để phát triển những cái công nghệ tấn công vào các hệ thống tự động hóa mục đích gây hại hoặc là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái an ninh hoặc là sự ổn định của xã hội. Rồi AI có thể được dùng rộng rãi thì có thể mang tính chất là sẽ làm sự bất công, phân biệt đối xử với một số nhóm người, hoặc là mình phụ thuộc quá vào đó thì mình sẽ bớt đi cái sự sáng tạo và thông minh, và sẽ có thể đến đến là mất kiểm soát, mình không kiểm soát được. Thì mình thấy được là cái việc quan ngại không có nghĩa là mình phủ nhận hoặc là chống lại sự phát triển của AI, nhưng mà thay vào đó là mình có thể thấy được là có những cái chính sách hoặc là những cái quy định, cái nghiên cứu đúng hướng để đảm bảo sự phát triển của AI diễn ra một cách đúng đắn, minh bạch và mang lại lợi cho xã hội toàn cầu.
Như vậy thì giữa lợi và hại như nãy giờ mình đã phân tích đó, thì những cái lợi hại của AI như vậy thì chúng ta có thể kết luận cho tới giờ phút này là AI làm cho chúng ta nhạy bén hơn hay là AI làm cho chúng ta thui chột đi?
Khi mình so sánh cái giữa cái lợi và cái hại của trí tuệ nhân tạo, thì là một cái việc làm rất là phức tạp và không thể nào đưa ra một kết luận chung rằng AI sẽ làm cho chúng ta nhạy bén hơn hoặc là thu chuột đi. Điều này phụ thuộc vào cái cách chúng ta triển khai và sử dụng AI như thế nào và cái khả năng của chúng ta trong việc quản lý và tận dụng công nghệ này ở tương lai sắp tới.
Nhưng mà hiện tại thì có những cái quy định nào để kiểm soát, để mà cho là ngăn chặn những cái tác động xấu của AI, ngăn cho nó không bị lạm dụng, ngăn cho nó không tác động tiêu cực tới đời sống con người chưa? Trong thế giới hiện bây giờ là ở quốc tế, ở các cấp độ quốc tế, các nước có cái nước nào có quy định kiểm soát về AI sao cho nó chỉ có phát huy mặt lợi mà giảm thiểu tối đa mặt hại hay chưa, thưa thầy?
Vâng, thì hiện tại bây giờ là có một số cái quy định và các pháp luật đã được đặt ra để kiểm soát cái trí tuệ nhân tạo và ngăn chặn các tác động tiêu cực hoặc là sử dụng có một cách không đúng, sử dụng AI một cách không đúng cách. Thì ví dụ như là cái quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của châu Âu bây giờ đó là được áp dụng để bảo vệ cái quyền riêng tư này, hoặc là bảo mật, gọi là General Data Protection Regulation, là cái quyết định cái nghị định này là được áp dụng bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật. Và điều này đảm bảo rằng cái việc sử dụng cái dữ liệu của các hệ thống AI phải tuân thủ các quy định và sự đồng ý và truy xuất và xóa dữ liệu của cá nhân. Nghĩa là đây cũng là một cái right thay vì là một cái quyền đó, là một cái right của người ở bên châu Âu. Thì ở Mỹ này cũng có cái gọi là cái privacy law, nhưng mà nó đa phần là nó là patchwork, nghĩa là nếu mà ai mà lỡ may mà công bố những thông tin riêng tư như vậy sẽ bị phạt, nhưng mà nó không phải là cái right của một cá nhân, nghĩa là công ty có thể toàn quyền quyết định những cái thông tin cá nhân đó. Nhưng mà châu Âu thì cái privacy này nó hơi khó hơn, nó hơi thiên vị cho những người dùng hơn, là người dùng có cái right đó là có thể yêu cầu những cái nơi mà nắm giữ cái dữ liệu đó phải xóa đi nếu người ta không muốn. Rồi xét về cái mảng công nghệ thì là mình sẽ có những cái quy định về đạo đức và trách nhiệm đang được xem xét ở trong các hệ thống AI, khi mà nó có, nếu mà gắn cái định kiến hoặc là phân biệt đối xử thì làm sao mình có thể hạn chế những cái vấn đề như vậy ở trong cái mặt công nghệ, là những cái model, những cái algorithm, những cái thuật toán đó. Rồi mình phải có quy định về an toàn và bảo đảm, chẳng hạn là các cái quy định về an toàn bảo đảm phải được xem xét để đảm bảo rằng là các hệ thống AI hoạt động một cách an toàn, không nguy hiểm cho người hoặc là xã hội, giống như là cái xe không thể cho dùng AI cho cái xe mà mình chưa hoàn toàn mình thử nghiệm nhiều lần như vậy. Rồi quy định về đạo đức và nghiên cứu thì những cái đó là đang được nghiên cứu, nhưng mà thực hành hiện tại bây giờ thì là có cái General Data Protection Regulation của châu Âu là hiện tại bây giờ là đang nghị định đã được thông qua và đang được dùng. Thì bên Hoa Kỳ này thì gần đây là White House đó là cũng có một cái dự luật về quyền AI là được đăng ở trên website là năm 2022 tháng 10 vừa rồi đó. Thì là cái kế hoạch này nó là một cái tài liệu không ràng buộc, nhưng mà do Văn phòng Chính phủ Sắt Khoa học và Công nghệ gọi là OSTP đó, của nhà trang xuất bản vào năm nay vừa rồi. Thì tài liệu này nêu ra 5 cái nguyên tắc hướng dẫn việc thiết kế, sử dụng và triển khai trí tuệ nhân tạo để bảo vệ cái quyền của công chúng Mỹ. Thì đó thì là những cái nghị định và những cái lối dự luật như vậy đã và đang được công bố và đang được triển khai trong xã hội ở Mỹ và châu Âu bây giờ, để giúp cho chúng ta làm những cái công nghệ mới nó phù hợp và nó bảo vệ cái sự an toàn cho con người, cho người dùng và cho tương lai.
Dĩ nhiên AI vẫn còn đang tiếp tục phát triển và phát triển không ngừng, thì những cái quy định luật lệ ràng buộc kiểm soát sao cho nó phục vụ con người tối đa nhất có thể về mặt lợi và tránh những cái mặt hại đó, thì những cái đó nó cũng phải tiếp tục không ngừng phát triển theo kịp với cái đà phát triển của AI thì mình mới có được những cái lợi ích cuối con đường như mong muốn. Còn nếu mà cái quy định luật lệ, cái sự kiểm soát nó không theo kịp với sự phát triển đó thì chắc chắn sẽ có những cái tác hại khôn lường, và điều đó là cái điều mà chúng ta đang quan ngại, chúng ta đang tranh cãi và chúng ta đang kêu gọi thúc bách để mau mau sớm có những cái quy luật nó hiện hành mà nó áp dụng một cách thực tế và nó có cái tính chất gọi là ràng buộc pháp lý đó, thì nó mới có cái sự tối ưu tối đa. Những cái chỉ dẫn của tòa Bạch Ốc như mà thầy vừa nói đó thì nó không có cái tính ràng buộc pháp lý, thì tuân theo cũng được, không tuân theo cũng được, thì nó cũng chưa giúp ích được gì nhiều. Châu Âu đang quyết tâm là đi đầu trong cái lĩnh vực quy định về AI, quy định về cách sử dụng sao cho đạo đức, cách sử dụng sao cho không vi phạm an ninh quốc gia lẫn quyền riêng tư cá nhân của con người, sự bảo mật tối đa cho cá nhân cá thể cho tới cho xã hội, cho quốc gia nữa. Thì châu Âu đang quyết tâm là sẽ đi đầu trong lĩnh vực đó, tức là ra cái quy luật, điều chỉnh một cách chuẩn mực để cho cái sự phát triển của AI không làm nhũng nhiễu cái sự phát triển của xã hội. Và như vậy thì cái câu giải đáp cho cái câu hỏi của cái câu chuyện ngày hôm nay đó là AI có làm cho chúng ta ngu si hay không? Câu trả lời sẽ là có nếu chúng ta sử dụng nó một cách ngu si, và sẽ là không nếu chúng ta sử dụng nó một cách thông minh. Cái đó là tùy quyền lựa chọn quyết định của từng cá nhân con người. Nếu quý vị dùng AI để hỗ trợ cho mình, để mình thăng tiến, thì cái đó là quý vị đang tận dụng cái lợi ích của AI cho cái sự phát triển của bản thân. Còn nếu quý vị sử dụng AI để làm thay việc cho mình, để suy nghĩ hộ cho mình, sáng tác giùm cho mình, hay là làm công việc thay cho mình, thì mình càng ngày càng thui chột, càng mất khả năng tư duy, trí tuệ, thông minh, sáng tạo, vân vân. Thì cái đó là mình sẽ càng ngày càng trở nên ngu si hơn. Đó là một cái điều rất chắc chắn. Vậy thì câu trả lời đã rất rõ ràng cho câu hỏi đề ra ngày hôm nay với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn tiến sĩ Hiếu rất nhiều về những thông tin và sự phân tích rất rõ ràng, tường tận về trí tuệ nhân tạo AI và trí tuệ thực sự của con người, để chúng ta hiểu rõ hơn mặt lợi, mặt hại, để mà tìm cách ngăn ngừa cái mặt hại và phát triển tối đa cái mặt lợi của nó. Cảm ơn tiến sĩ Hiếu thật là nhiều ạ.
Xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả.
Dạ, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ 9:30 tối giờ Việt Nam. Mong quý vị theo dõi chương trình khoa học thực phẩm và môi trường trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu và sự theo dõi quan tâm của quý khán thính giả gần xa. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.